Khi Mạnh Tử đến nước Tề mà tuyên giảng cái đạo nhân nghĩa cho Tề Thiên Vương nghe, Tề Thiên Vương đối với Mạnh Tử hết sức là khách khí, thế nhưng đối với lại cái chuyện nhân nghĩa của Mạnh Tử đó thì con bộ như rằng là nghe không vào lắm. Mạnh Tử do vậy đó mà cảm thấy không vui. Nên một hôm khi mà ông ta chuẩn bị nó vào triều để mà bái kiến Tề Vương, thì vừa cái lúc Tề Vương cũng sai người đến và truyền đạt lại lời của Tề Vương rằng quả nhân vốn rằng là muốn bái kiến tiên sinh, nhưng mà vì rằng là bị trúng phong cho nên không thể nào đến được. Ngày mai tôi sẽ lâm triều sớm, không hiểu rằng tiên sinh có thể đến được chăng. Mạnh Tử đáp: tôi cũng chẳng may cũng bị trúng phong, cũng không thể nào đi được. Ngày hôm sau, Mạnh Tử đi viếng Đông Ngạc Thị, Đông Quách Thị. Thì bây giờ đệ tử của Mạnh Tử đó là Công Tôn Sửu mới nói rằng: hôm qua tiên sinh nói rằng là sinh bệnh cho nên từ chối, thì hôm nay thì tại sao lại đi điếu đó. Như vậy thì có phải hay không, có thích hợp hay không, có phải hay không? Mạnh Tử nói: hôm qua có bệnh nhưng mà hôm nay khỏe rồi, thì lý do gì mà không đi điếu? Tề Tuyên Phương phái quan ngự y tới để mà xem bệnh cho Mạnh Tử đó. Nhưng mà khi mà quan ngự y đến đó, thì gặp mà em họ của Mạnh Tử là Mạnh Trọng Tử nói với lại quan ngự y rằng: hôm qua đó nhà vua đã có triều kiến anh tôi, và vừa lúc anh tôi cũng bị bệnh cho nên không thể thượng triều. Hôm nay đã bệnh có phần thuyên giảm rất nhiều cho nên đã đi đến vương cung rồi, không hiểu rằng giờ này đã đến hay chưa. Đã, quan ngự y đi rồi thì Trọng Tử đó vội vã đuổi theo và chặn Mạnh Tử lại, nói Mạnh Tử nên mau mau về vương cung. Nhưng mà Mạnh Tử thay vì đi về vương cung thì lại đến nhà của Cảnh Sửu thì á mà ta túc. Thì Cảnh Sửu hỏi Mạnh Tử rằng: ở trong nhà thì có cha con, ở bên ngoài thì có vua với thần đó. Đó là những cái gọi rằng là quan hệ luân lý rất là trọng yếu của con người. Cái ân tình giữa cha con đó, cái sự mà giữa cha con với nhau thì lấy ân tình làm chủ, còn giữa quần thần với nhau thì lấy vấn đề cung kính làm chủ. Tôi nay thấy rằng là vua coi trọng ngài vô cùng, cung kính ngài vô cùng, mà tôi lại không thấy ngài đối với lại vua cũng có một cái thái độ cung kính như vậy. Mạnh Tử nói rằng: ông nói làm sao? Ở nước Tề này chẳng có một người nào mà nói chuyện nhân nghĩa với vua. Đó, bọn họ cho rằng là vua không đủ phẩm cách để mà bàn, để mà nghe chuyện nhân nghĩa. Đó là hành động hết sức là bất kính đối với lại vua. Còn tôi, nếu không phải là đạo nghĩa của Nghiêu Thuấn thì không khi nào tôi nói chuyện với quân chủ hết, tôi nói chuyện với quân vương hết. Ở Tề quốc này chẳng có một người nào mà tôn kính vua Tề bằng tôi hết. Cảnh Sửu nói: tôi không phải là nói như thế. Ở trong lễ kinh có nói khi mà quân chủ muốn gặp thì phải lập tức chuẩn bị xe ngựa mà đi. Tiên sinh á vốn muốn bái kiến Tề Vương, nhưng mà khi nghe Tề Vương vời tiên sinh vào thì lại chẳng chịu đi, thì đó không phải rằng là không có đúng theo cái lễ chế hay sao? Mạnh Tử nói: ông có biết chăng thiên hạ có ba hàng người xứng đáng được tôn kính. Một là có chức vị, hai là có tuổi tác, ba là có đức hạnh. Ở trong triều đình thì trước tiên phải nhìn cái phẩm tước. Ở trong làng thì trước tiên phải bàn đến tuổi tác. Còn mà phụ giúp cho quân chủ trị lý, trị muôn dân bá tính á, thì phải lấy cái đạo đức làm vấn đề căn bản. Nay Tề Kim Vương lý do gì mà ỷ vào cái sự địa vị cao quý của mình mà coi thường tới cái đạo đức và tuổi tác của tôi? Thì cái bậc quân chủ đó nhất định có các thần tử mà vị quân chủ đó không nên sai bảo, không nên kêu gọi sai bảo. Nếu như rằng là có sự mà muốn thương nghị với nhau thì quân chủ, quân vương nên khiêm cung mà đến chỗ của bầy tôi, tôn trọng đạo đức. Nếu mà cái trình độ mà tôn trọng đạo đức đó mà không được như thế thì cái vị quân vương nó không đủ để mà làm một vị vua. Thương Thang ngày xưa đối với lại Y Doãn thì trước tiên hết thì học tập với lại Y Doãn, rồi sau đó mới phong quan cho Y Doãn. Cho nên vì như vậy mà Thương Thang chẳng có phí sức bao nhiêu mà thống nhất được thiên hạ. Tề Hoàn Công đối với Quản Trọng cũng trước tiên là học tập, học hỏi với Quản Trọng, rồi sau đó mới phong Quản Trọng làm quan. Mà nhờ vậy mà Hoàn Công cũng chẳng có phí lực mà trở thành bá chủ của chư hầu. Hiện nay tình hình của thiên hạ đó, cho dù là nước lớn hay là nước nhỏ, các vị quân vương đó đều không có chia cao hạ, tức là không có ai làm chủ ai hết, không có chia cao hạ, ai cũng có thể ở trên ai. Thì cái nguyên nhân đó là tại vì do họ không có thích dùng người hiển minh, họ không có tôn sư trọng đạo, giống như là Thương Thang đối với Y Doãn, Hoàn Công đối với Quản Trọng, không dám tùy nghi tùy tiện mà sai bảo, hô hoán kêu gọi sai bảo, lúc gọi đến lúc gọi đi, lúc gọi bảo này lúc bảo kia, à huống rằng là dám dùng tới những cái hành động mà không hay đối với những người như vậy, những người như Quản Trọng vậy đó, như là Hoàn Công không dám như vậy, à huống là dám làm những cái hành động không tốt, không dám sai bảo mà không dám, à huống rằng là dám làm những cái hành động gọi rằng là coi thường. Thì ý của Mạnh Tử nói như vậy. Biết Thương Thang không? Thì đại khái rằng là Nhiêu truyền cho Thuấn truyền cho Vũ, rồi Vũ rồi sau này cái truyền sao đến là Hạ rồi cái đến là vua mà Hạ chót hết nữa đó, là anh vua Kiệt, anh nó anh ác quá thành ra Thương Thang á mới thỉnh Y Doãn làm quân sư, làm thầy học nơi Y Doãn, rồi mới đem quân đi đánh nhà Hạ, diệt vua Kiệt, giết Y Kiệt, lập lên nhà Thang này đó, nhà Thang mà lập lên Thương Thang này đó. Rồi về sau này cuối cái đời Thương Thang đó là sản sinh ra anh vua Chủ đó. Anh vua đó ác như là vua Kiệt của nhà Hạ vậy. Rồi thì Chu Văn Vương, tức là một chư hầu, tức là hồi đó chư hầu có nhiều nhưng mà anh chia ra là bốn cái chư hầu chính: Đông Tây Nam Bắc, gọi là Tây Bá Hầu, Đông Bá Hầu, Nam Bá Hầu, Bắc Bá Hầu. Thì Chu Văn Vương đó là Tây Bá Hầu, Rồi Văn Vương mới bị vua Chủ làm đủ thứ điều tàn nhẫn là bằng cách là giết giết phá ấp Khẩu là con cả của Văn Vương, xong rồi lóc thịt ra băm ra làm bánh bao đưa cho Văn Vương ăn. Mà nếu Văn Vương á, mà Văn Vương có cái tài bói, bói giỏi lắm, mà nếu mà Văn Vương á mà bói ra đó là thịt của con á thì Văn Vương sẽ không ăn. Mà nếu Văn Vương không ăn á thì Văn Vương là người nguy hiểm, mà giết Văn Vương đi. Còn nếu Văn Vương ăn á thì Văn Vương là hồ đồ. Thành ra cái thằng hồ đồ nó ăn thịt con mà nó cũng không biết nữa thì nó làm được cái sự nghiệp gì thì tha nó đi. Thành ra Văn Vương đó phải cắn răng nuốt nước mắt, giả đò như không biết gì hết á, mà ăn thịt con, tức là ăn cái bánh bao thịt của Bá Ấp Khảo đó. Rồi mới được Chủ thả về. Đấy, khi thả về lại cái xứ của mình, xứ Chu á, tức là nó đó là ở phương Tây của Trung ương và là Tây Bá Hầu. Rồi Văn Vương mới ôm mối hận đó, mới đi thỉnh Khương Thượng. Khương Thượng sao là Khương Tử Nha. Thỉnh Khương Thượng phò, nghĩa là thỉnh Khương Thượng đến cung kính cái độ là Khương Thượng chuyên môn đi câu, đi vợ bỏ, vợ cũng khinh bỉ, vợ bảo là chẳng làm ăn gì hết trơn, chẳng được cái tích sự gì hết, là bỏ đó. Rồi Văn Vương tới thỉnh Khương Thượng. Mà khi thỉnh Khương Thượng đó, Khương Thượng nhận lời rồi mà leo lên xe đó, thì Văn Vương đích thân kéo xe, là quân chủ mà đích thân kéo xe, và Khương Thượng ngồi trên. Rồi Văn Vương kéo xe kéo được 90 bước hết xi quách, chịu không nổi nữa, mà Khương Thượng ngồi trên đến. Anh Khương Thượng biết nhà Chu kéo được 900 năm là một triều đại lâu dài nhất trên hoàn cầu. Rồi thì Khương Thượng mới nhận lời làm quân sư. Thì Văn Vương chẳng bao lâu thì nhuốm bệnh chết khi khởi binh. Rồi con đó là Cơ Phát, tức là Võ Vương, Chu Võ Vương lên thế. Rồi dưới sự, nghĩa là gọi là đại cố vấn của Khương Thượng, đánh bại được Chủ, rồi giết Chủ đi, rồi lập nên nhà Chu đó. Rồi lập nên nhà Châu á, Đông Châu Liệt Quốc á. Rồi sau này mới thành ra rằng là mới đầu hết gọi là Tây Châu, tức là sau khi mà diệt Chủ, sau này bị cái thời mà chư hầu nổi loạn lên, tức là sau cái thời của anh chàng mà Châu U Vương á. Châu U Vương mê Bao Tử quá, thành ra chỉ muốn cho Bao Tử cười một nụ cười để xem ra làm sao, tại vì Bao Tử thủy chung không có cười. Rồi Bao Tử thì đẹp ghê lắm nhưng mà không có cười. Thành ra Châu U Vương sau này mới nghe nhiều người mách kế, mướn bao nhiêu hề tới diễn hề đóng kịch gì đó, Bao Tử ngồi cũng rừng rừng cũng cười đấy. Sau dẫn Bao Tử lên trên cái lầu cao, xong nên nổi lửa ở những cái trạm mà gọi là báo động đó. Rồi chư hầu ở các nơi nhìn thấy lửa nó đốt liên tiếp như vậy, nó thì chư hầu kéo binh mã về. Kéo binh mã về đâu có loạn gì đâu, vua giỡn chơi à. Rồi Bao Tử ngồi trên thích chí cười. Cái chư hầu nổi giận, chư hầu bảo là vua coi cả bao nhiêu chư hầu như vậy thua một con đàn bà đó. Thành ra chư hầu kéo quân về, nhưng mà trong lòng tức tối. Về sau này vua bị tụi Khương tấn công, nổi lửa lên kêu chư hầu về cứu, chư hầu không về, chư hầu tưởng dẫn. Thành ra Châu U Vương bị giết, Bao Tử bị bắt đi. Rồi Châu U Vương bị giết, từ đó mới trở thành nhà Châu mất quyền lực. Thành ra chư hầu mới thành ra thằng làm mạnh anh nào nhưng nó hùng cứ một phương, mà không có coi Trung ương đang cái giống gì nữa hết. Đó, là thành thời Đông Châu. Xong rồi chư hầu mới giết nhau dần dài. Rồi còn là năm nước. Rồi năm nước, rồi cái nước Tấn đó bị ba anh quan nó chiếm, nó phân ra thành Tấn nó thành ba, cộng với bốn nước kia thành bảy nước. Rồi bảy nước là rốt cuộc cái Tần Thủy Hoàng diệt sáu nước kia, thống nhất nước Trung Hoa mới thành triều đại nhà Tần. Xong rồi Tần cái trải được có hai thời đại, tức là Tần Thủy Hoàng chết, rồi Hồ Hợi lên thay. Hồ Hợi là cái anh chàng mà giúp đặt tấn mai mà lại mà bếp nữa, và Phò Tô là con cả, thì bị Triệu Cao giả chiếu bắt tự tử. Phò Tô tự tử chết, rồi Hồ Hợi là con thứ nhì lên làm vua, rồi Hồ Hợi mới bị Hạng Võ giết. Hồ Hợi bị xong bị Triệu Cao giết, xong rồi Triệu Cao lập một anh khác lên làm vua, thì sau đó thì mới bị Hạng Võ, rồi Hạng Võ mới Lưu Bang đánh nhau, rồi Lưu Bang diệt Hạng Võ mới thành Hán. rồi Hán mới kéo dài 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 Tây Hán trước rồi đến Đông Hán, Đông Hán là Hán Võ Đế tái lập nhà Hán, xong rồi Hán truyền truyền rồi mới đến thời Tam Quốc. Rồi Tam Quốc cái ba nước đánh nhau tức là Ngụy, Thục, Ngô, rồi ba nước đánh nhau mà chưa có nước nào ngã nữa. Rồi thì cái anh một anh tướng quốc của nước Ngụy, không, lúc đó anh Hán bị diệt, bị Ngụy diệt. Rồi cái anh một anh tướng quốc của Ngụy là Tư Mã Chiêu, anh đó mới diệt nhà Ngụy lên làm vua, xong rồi diệt Thục, diệt Ngô, thống nhất rồi thành Tây Tấn. Rồi Tây Tấn thì chỉ có trải được có 2-3 đời thôi, cái lại bị loạn nó thành Đông Tấn. Rồi Đông Tấn nó bắt đầu thành Nam Bắc Triều, rồi thành Nam Bắc Triều, rồi sau này Bắc Triều thống nhất. Đó. Bắc Triều thống nhất bằng nhà Tùy, tức là Dương Kiên thống nhất Bắc Triều. Bắc Triều xưa không mấy nước, xong rồi Bắc Triều nó đổ xuống đánh chiếm mấy nước của Nam Triều, thống nhất thành Tùy. Xong rồi Tùy rồi chuyển nó có 2 đời, rồi vì Lý Uyên đó. Rồi Lý Uyên thành lập nên nhà Đường, mà nhà Đường rồi mới truyền được 3 đời thì Võ Tắc Thiên chiếm ngôi thành nhà Võ đó. Chu xong rồi Võ Tắc Thiên có 1 đời thôi à, xong Võ Tắc Thiên bị Lý Đáng giật chính quyền. Lý Đáng là hoàng thân quốc thích, xong rồi Lý Đáng có con là Lý Long Cơ. Lý Long Cơ sau làm vua, Lý Long Cơ làm vua là Đường Huyền Tông, tức Đường Minh Hoàng á, mà Huệ Trung Quốc Sư á, Huệ Trung Quốc Sư mà mình hay học thiền sư á, là Huyền Tông phong làm quốc sư á, là quốc sư của Đường Huyền Tông á. Đường Huyền Tông là Đường Minh Hoàng á, rồi mới trải 28 đời vua, từ Lý Uyên, rồi mới Tàn Đường mới bị diệt, mới thành lại sứ quân nữa, mới thành thời Ngũ Đại. Rồi thời Ngũ Đại là chuyển qua 5 đời, là không có đời nào nhanh, đời nào lâu hết, là đời nào một đời vua là xong rồi bị triệt đó. Xong rồi đến cuối cùng đến đời Ngũ Đại đó là Tống, tức là Triệu Công Dẫn đó, thanh toán hết rồi lập nên Tống. Rồi sau này Tống đó, bị Kim đánh xiển miệng chạy xuống miền Nam, thành ra gọi là Nam Tống. Rồi miền Bắc là Kim chiếm, rồi Nam Tống ấy phải liên hệ với lại Mông Cổ, liên minh Mông Cổ đánh Kim. Rồi sau khi mà Mông Cổ diệt Kim á, thì Mông Cổ diệt luôn Tống, rồi Mông Cổ thống nhất nước Tàu nó trở thành nhà Nguyên. Rồi nhà Nguyên rồi sau đó là bị Chu Nguyên Chương lật đổ, rồi Chu Nguyên Chương lập như nhà Minh. Rồi sau đó nhà Minh nó bị Mãn Thanh, tức là Manchuria thì chiếm lại, rồi anh mới thành trở thành dần là nhà Thanh. Vâng, rồi đến sau này nhà Thanh bị Tôn Giật Tiên nó lật đổ, xong rồi mới trở thành chiến tranh quốc cộng là Mao Trịnh Đông, Tưởng Giới Thạch. Không có Tôn Giật Tiên chết rồi, Tưởng Giới Thạch lên thay, rồi Mao Trịnh Đông đánh bại Tưởng Giới Thạch rồi thống nhất cho đến bây giờ. Đây là nước Tàu cũng nghĩa là phong ba ghê lắm, lịch sử của nước Tàu. Thì đại khái vậy đó, thì là Thương Thang là như vậy. Thì mình biết Y Doãn, thế mà nói tới quần thần hồi xưa đó thì nói tới Y Doãn mới lại Khương Thượng đó. Còn nói đến vua đó thì mà nói đến Nghiêu Thuấn, và sau Thuấn là Vũ, là vua Vũ cũng là nổi tiếng là một bậc minh quân đó. Còn nói đến Hôn Quân Bạo Ngược đó, mà luôn luôn nói là Kiệt Chủ là Kiệt mới chủ. Còn nói tới mà đại thần mà khét tiếng là Y Doãn với Khương Thượng. Còn nói đến thần của chư hầu á, thì Quản Trọng là có tiếng, Quản Trọng là Phò Tề Hoàn Công. Mà Quản Trọng khi đầu tiên đó, hai công tử là anh em với nhau, thì là Báo Thúc Nha thì phò Tề Hoàn Công á, tức là công tử Tiểu Bạch. Còn Quản Trọng á, thì phò anh kia. Mà Quản Trọng nó lắp cung bắn công tử Tiểu Bạch, bắn bích anh ngực nhào xuống xe chết. Thành ra Quản Trọng với lại anh kia chạy đi tưởng chắc ăn rồi, mà hóa ra là Tiểu Bạch không có chết, trúng ngực nhưng mà may mà không có vô trong tim, mà anh có mặc cái áo giáp đằng sau trong đó, thành ra không chết, nhưng mà anh giả chết để anh thoát nạn. Nhưng mà về sau này nó công tử Tiểu Bạch nhá, được Báo Thúc Nha phò tá, chiếm được chính quyền làm vua nước Tề, Thành ra Quản Trọng trở thành đại tội. Tại hồi xưa Quản Trọng bắn vua. Nhưng Báo Đức Nha nó khuyên Tề Hoàn Công muốn làm nên nghiệp bá phải bỏ cái hận xưa. Tại vì nếu không dùng Quản Trọng đó thì không làm bá chủ chư hầu. Mà Tiểu Bạch, công tử Tiểu Bạch ấy chịu chơi đến độ mà ok bỏ, hồi xưa nó bắn tao chết mà mày cũng chết. Thà mà đối đãi với lại Quản Trọng hết lòng là kính trọng, phong Quản Trọng làm tướng quốc, Báo Đức Nha cũng giỏi nữa. Đáng lẽ cái chức tướng quốc là nằm trong tay của Báo Đức Nha, nhưng mà anh nghĩ, anh nói thành với vua là thần đây không thể nào mà so sánh nổi với lại Quản Di Ngô. Quản Di Ngô là Quản Trọng, thành ra nên vời Quản Di Ngô làm tướng quốc, thì sau này đại vương sẽ làm bá chủ chư hầu. Tề Hoàn Công nghe theo, Tề Hoàn Công phong cho Quản Di Ngô làm tướng quốc, rồi nhất nhất nghe lời Quản Di Ngô. Quản Di Ngô nói làm sao nói vua cũng nghe. Rồi quả tình Tề Hoàn Công trở thành bá chủ chư hầu. Mà trên cái thời mà chiến quốc á, chỉ có 5 anh bá thôi, thì Tề Hoàn Công là một trong 5 bá. Mỗi một thời đại trải ra có một anh bá chủ chư hầu. Thì dù như là Tần Mục Công, Tấn Văn Công đó, Sở Trang Vương, Tề Hoàn Công kia nó là đều là bá chủ chư hầu hết. Sở Trang Vương, mấy anh bá chủ chư hầu mà anh nào cũng có những cái đặc tính kiểu như vậy. Tức gần như Tề Hoàn Công đó, là dẹp cái thù xưa. Còn Sở Trang Vương á, Sở Trang Vương thì ăn tiệc, tướng tá ngồi với vua ngồi kia ăn tiệc, mấy anh cung nữ ra hầu. Cái vừa lúc đó cái gió nó thổi vô, nó đèn đuốc nó tắt hết. Nên có một anh tướng, anh nói anh ngắm thấy một chị cung phi ứng mê, anh thấy đẹp. Thành ra lúc đó chị đó đang đứng gần đó thì anh mới nắm tay chị đó. Mà mấy cái đó là vô lễ ghê lắm đó. Hồi xưa nữa thì chị đó mới bực mình đó, chị đó mới chộp cái dải mũ của anh. Mấy anh tướng đội mũ có mấy cái lông trí lông gì, anh bứt ra đó. Chị bứt ra, rồi trong cái bóng tối lúc quân sĩ còn lo đi kiếm lửa để mà đốt đèn này kia, thì chị mới lần tới Sở Trang Vương chị mách đó. Sở Trang Vương nếu mà làm vua thường nó là chém đầu mấy anh tướng à. Nhưng mà Sở Trang Vương không biết anh tướng là ai, tại trong bóng đêm. Sở Trang Vương bèn trong bóng đêm phát lệnh là tất cả mấy anh tướng đều bứt cái giải mũ ra hết trước khi đốt đèn, cứu anh này, cứu cả thể diện. Mà Trang Vương không biết mặt anh nó làm sao hết, thành ra tất cả đều bứt hết rồi mới đốt đèn. Thì khi đốt đèn là không có mũ nào mà còn cái giải mũ hết, thành ra không có biết thủ phạm là ai hết. Mà ngay chính vua cũng biết. Về sau trận chiến Sở Trang Vương đánh trận bị nguy ghê lắm mà bị vây. Có một anh tướng Tả Sông Vũ Độc nó điều mạnh, nó dũng cảm không thể tưởng tượng được. Nghĩa là oánh lùi quân địch thì cứu Sở Trang Vương đó. Mà anh xuống xe ngựa, tại vì xe ngựa của Sở Trang Vương ngựa cũng bị chết nữa. Thằng đánh xe ngựa cũng chết nữa. Sở Trang Vương bị bao vây, anh vời Sở Trang Vương lên trên xe ngựa của anh ở lại, anh chiến đấu để mà anh cản đường cho vua chạy. Mà Sở Trang Vương trước khi chạy mà quay bảo vậy chứ, lý do gì mà nhà ngươi vì ta mà liều mạng dữ vậy? Anh nói lý do cái giải mũ. Sở Trang Vương hiểu là anh đó, biết là anh đó, một cú đó thôi đó, mà anh nói liều mạng giả thân muốn cứu Sở Trang Vương. Mấy anh vua thời xưa, Sở Trang Vương cũng là một trong mũ bá của cái thời mà chiến quốc ạ, Tề Hoàn Công. Nhưng mà trong mấy anh tướng mà phò á, thì trong phò mũ bá là nổi nhất là Quản Trọng, tức là Quản Di Ngô á. Chúng ta thường thường hay nói Quản Trọng.
Quản Trọng ăn không mắt.
Hả?
Gặp không mắt.
Tức là ý là sao?
Quản Trọng kẻ dưới.
Ý nó rằng là đối với lại Mạnh Tử nó, thì là cái mà đạo của Tiên Vương với Thánh Hiền đó là cái mà đứng đầu hết ở trong thiên hạ, chứ không phải là vua đó. Thành ra nếu mà vua đó mà không coi trọng những thứ đó, thì dù là vua đi chăng nữa đó, thì dưới mắt của Mạnh Tử đó cũng chưa phải xứng đáng để là làm một ông vua. Là một người vua là cai trị muôn dân, đó là dùng đức để cai trị, dùng đức để trị dân, chứ không phải dùng bất kể một cái gì để trị dân hết, là dùng đức để trị dân. Và nếu vua không trọng đức á, thì Mạnh Tử chẳng có lý do gì trọng vua đó. Thành ra vua Trọng Đức á, thì vua sẽ khiêm cung đó. Thì vua sẽ coi cái người mà đức đó hơn cả cái mà gọi là vị trí của mình, tức là quân chủ, quân vương. Thành ra vua phải chịu khuất phục trước cái đức của người sĩ. Mà người sĩ thật á, thì không có thể nào mà rằng là bỏ cái đức đi để mà luôn cúi vương giả. Mà người có đức thật nó thì luôn luôn chỉ có chịu cung kính cái đức thôi. Thành ra vua có đức á, thì cung kính vua có đức thì thôi. Thành ra đức mới là cái trên cùng hết. Cái mà ở đây có thể nói rằng là gọi rằng là cái nhân nghĩa của tiên vương, mới lại tiên vương này chỉ cho Nghiêu Thuấn đó. Hay là cái đức của thánh hiền, cái đức đó là trên hết. Cho nên người sĩ không phải là coi trọng vua, mà người sĩ là coi trọng đức. Cho nên nếu vua mà coi trọng đức đó, thì người sĩ đó sẽ coi trọng vua hết mực. Mà nếu vua mà khinh thường cái đức đó, thì người sĩ đó cũng chẳng có cái yếu tố gì để phục tòng vị vua ấy trên.
Rồi, chuyện tiếp. Thì lạ quá.